Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, câu chuyện y học thường thức tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, bia rượu được xem là nhiên liệu đốt gan nhanh nhất, gây tổn thương gan về nhiều mặt và gây tổn thọ cho người sử dụng bia rượu. Tuy nhiên thì trong cái những cái cách mà nó làm tổn thương gan đó thì cũng có nhiều cái giai đoạn khác nhau, và những cái loại bia rượu khác nhau thì cũng gây những cái tổn thương khác nhau nữa. Thì mình nói về bia rượu làm hại gan như thế nào thì mình cũng cần biết là từng loại bia, từng loại rượu sẽ đưa đến những cái kết quả ra sao. Và trung bình thì người ta thấy là những người mà uống bia rượu thường xuyên đó thì có tỷ lệ tử vong cao gấp 3 lần người bình thường. Sau loạt chủ đề nói về viêm gan do siêu vi là một trong những căn bệnh đau đầu nhất cho giới y học hiện nay, thì hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu viêm gan nhưng mà không phải do siêu vi mà do chính bia rượu chúng ta đưa vào gây ra viêm gan của chúng ta. Viêm gan do bia rượu nó tai hại tới đâu, nó ảnh hưởng như thế nào và làm sao để chúng ta có thể đối phó với căn bệnh viêm gan do bia rượu. Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ chuyên về gan và tiêu hóa từ California, bác sĩ Christopher Bùi Xuân Dương. Trà My cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị, xin kính chào cô Trà My.
Cảm ơn
Cảm
bác
ơn.
sĩ. Dạ, mình đã tìm hiểu rất là nhiều về viêm gan, và qua cái loạt chủ đề nói về viêm gan mà do siêu vi ABCD gây ra đó, thì mình thấy viêm gan là một trong những căn bệnh gây chết người. Ngày hôm nay vẫn nói về viêm gan, căn bệnh gây chết người, nhưng không phải do siêu vi mà do rượu. Thì xin bác sĩ cho cái định nghĩa viêm gan mà do rượu gây ra đó là như thế nào?
Vâng ạ, viêm gan nó gọi là hepatitis, thì là cái khi mà cái gan của chúng ta nó bị một cái gì đó nó tàn phá thì cái gan của chúng ta nó bị viêm. Như là cô Trạng Bi có nói là hồi nãy đó, thì có nhiều loại vi khuẩn khác nhau, vi khuẩn viêm BC nó cũng tàn phá cái lá gan, nó cũng bắt đầu bằng cái làm cái gan nó bị viêm. Thì rượu cũng vậy, là cái chất cồn trong đó nó có thể nó làm cho cái lá gan của chúng ta nó cũng bị viêm. Nhưng mà cái hai cái viêm nó khác nhau một chút, và một cái thì mình có thể mình control nó được dễ dàng, còn một cái thì là mình khi nó vào cơ thể mình, chẳng hạn như viêm gan B nó không ra được nữa, trong khi cái rượu là mình tự ở ngoài mình cho nó vào. Thành ra vì vậy hai cái dễ chữa bệnh nó cũng khác một chút, và có lẽ là hai cái đều chữa khó khác nhau, giống nhau cả. Vâng ạ.
Thì bác sĩ nói là viêm gan mà do bia rượu là do mình đưa vào, thì cũng có thể là nếu mình đưa vào được thì mình cũng có thể có cách xử trí tốt hơn là viêm gan siêu vi là do vi khuẩn
Vâng.
với virus siêu vi nhà nó tự xâm nhập vào cơ thể
Vâng
thì
ạ.
rất khó. Như vậy thì
Thì
viêm gan
viêm gan nó giống như là cái nó cũng giống cái quá trình giống như là mọi lần của các loại viêm gan khác đó, thì cũng chả bị cũng như cái thưa quý vị, thì nó cũng bắt đầu là từ cái gan bình thường, rồi sau đó nó sẽ biến dần 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 nó thành mỗi mỗi lúc một viêm một chai hơn, thì đó là cái lý do mà cái lá gan của mình nó viêm, nó đi theo. Tuy là cái tuy là cách thức mà nó phá lá gan nó khác nhau, một bên là virus, một bên là rượu, nhưng mà cái cách thức mà cái quá trình mà cái gan của chúng ta nó bị hư nó giống, hoàn toàn giống nhau. Nó có từ viêm tới sơ, sơ tới chai, rồi chai nó biến thành ung thư. Vâng ạ, đó là cái quá trình nó như vậy.
Viêm, xơ, chai và ung thư, đó là cái con
Vâng ạ.
đường kết cục của cái vấn đề mà bắt nguồn là từ viêm gan. Mà nếu mà bắt nguồn là từ do bia rượu đưa vào do viêm gan đó, thì mình sẽ thấy là cái trách nhiệm của mình nó nằm ngay trong cái ý thức của mình là sử dụng bia rượu như thế nào. Nhưng mà mình nói viêm thì giới khoa học thì họ hiểu viêm như thế nào, nhưng mà giới bình dân chắc cũng khó tưởng tượng. Bác sĩ nếu có thể nói một cách dễ hiểu, đó viêm đó là do nó sưng lên hay là do nó viêm nhiễm trùng hay là như thế nào gọi là viêm hả bác sĩ?
Viêm là như thế này, là nếu chẳng hạn ví dụ mà mình dơ cái mình ra phơi nắng chẳng hạn, mình để phơi nắng lâu quá thì cái da mình nó đỏ lên, đó là cái cách là cái viêm. Viêm nghĩa là khi mà mình cái cơ thể của mình nó bị kích thích bởi một cái gì đó, rồi hồng hồng nước cầu và nước cầu nó tới tới nơi để nó kiếm cách nó giúp cho sống, làm cho những cái tế bào bị hư hại được được làm việc bình thường trở lại, thì nó bị vì vậy khi mà máu nó dồn xuống nhiều hơn thì nó sẽ sưng lên. Thành ra vì vậy cái viêm, cái đỏ, cái sưng là nó một một thứ gọi là viêm đỏ nóng đó, thì nó là cái quá trình của cái cơ thể của chúng ta nó tìm cách nó sửa, nó chữa cái gan, cái tế bào của gan hay tế bào của mọi nơi nó lành trở lại. Thành ra nó một cách khác, viêm có nghĩa là chỉ là một cái là nó đỏ, nó ngứa, nó ngáy, là cái đó là cái viêm nha. Vâng ạ.
Như vậy viêm gan là lá gan của mình bị viêm sưng đỏ,
Vâng.
do bị ảnh hưởng của chất cồn, đó là trong gan. Thế còn bên ngoài thì có biểu hiện gì cho mình thấy là mình bị viêm gan không? Bác sĩ làm sao biết được là mình bị viêm gan hay không?
À, thật ra cái rượu đỏ, cái rượu đó, nó phá cơ thể của chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Và khi mà nói tới rượu đó thì người ta hay nói cái trước nhất là người ta nói là cái lá gan, nó phá cái lá gan của mình, nó đốt cái lá gan của mình. Thì đó là cái giai đoạn cuối cùng của cái cơ thể mình thôi. Thực sự mà nói, mà nếu mà uống rượu vào đó, nó có tàn phá nhiều thứ khác nhau trước khi mà nó có một cái triệu chứng nó làm cho chúng ta bị biết là cái gan của mình nó hư. Bây giờ để nói một cách dễ hiểu, chúng tôi có một vài cái chai ở đây. Cái chai này là chai thứ nhất, cái này là isopropyl, chai, đây đây cái chai này là cái gọi là cái rượu mà để làm cho mình sát trùng đó, khử trùng đó, thì nó có là 70% cái độ độ cồn, đó là isopropyl alcohol. Còn cái chai này là cái chai mà mình để rửa tay đó, khi mà nhất là mùa Covid mình rửa tay thì chai này cái độ cồn của nó là 50%. Còn chúng tôi có mang một cái chai rượu ở đây. Cái chai rượu này ở đây đó là chúng tôi nhận được của bệnh nhân từ Christmas năm ngoái. Cái nhìn cái độ của nó là 40%. Thế nên vì vậy giữa một cái chai rượu mà với một cái thuốc khử trùng nó cách nhau có một nửa thôi. Thành ra nhiều nhiều chiếc chai rượu mạnh nó tới 60-70% chất cồn. Thì nước Mỹ họ còn dùng thêm chữ proof nữa, proof là proof đó. Là một proof là bằng hai proof là bằng một chiếc cồn. Nếu mà cái chai rượu này là 40% thì nó là lọc được 80% proof. Thì khi mình uống rượu như vậy đó, thì cô trời mới có thể tưởng tượng, quý vị có thể tưởng tượng là khi mà nó ngấm vào máu mình này, chất cồn đó là cái chất mà nó làm cho những cái protein trong những cái bắp thịt của mình, protein những cái tế bào của mình nó bị hư. Mình ví dụ giả hạn mình ăn một miếng steak tartar, đó là cái steak sống đó, người ta đổ rượu mạnh vô để hy vọng lấy cái rượu mạnh đó nó nấu một, không ít thì nhiều chín cái thịt đó. Thì bây giờ mình uống cái rượu đó như vậy thì nó ngấm vào trong cái máu của mình, thì khi mà ngấm vào trong cái máu của mình, chất cồn nó chạy đi khắp nơi trên trong trong cơ thể, thì chính cái chất cồn đó là cái chất mà nó làm cho tất cả những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta nó bị hư hại. Nhưng mà có một cái nữa là chúng tôi có viết ở đây, thì cái này nó hơi hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái này hiểu thì mình mới biết là cái lý do tại sao là cái gan của chúng ta nó dễ bị. Đây là cái chất cồn, nó có một cái chất hóa học khác trong cơ thể của chúng ta, nó gọi là alcohol dehydrogenase, thì nó là cái chất hóa học này nó biến cái cồn thành một cái chất khác, nó gọi là acetaldehyde. Acetaldehyde là một cái gia đình của cái formaldehyde, là cái thuốc mà họ đúc xác đó. Thì chính cái chất trong cái gan của chúng ta nó có rất nhiều cái chất hóa học này, và cái lá gan là cái chỗ chỗ mà chính trong cái cơ thể chúng ta để nó đào thải cái chất cồn. Và trong cái lúc mà nó đào thải chất cồn nó thì cặn bã của nó là cái acetaldehyde đó, thì cái chất này nó phá cái gan nhiều hơn. Thành ra vì vậy đó, cái lá gan là cái mà cái chỗ mà đứng mũi chịu sào. Khi mình uống rượu vô thì ngoài chất cồn ra, cái chất aldehyde này nó còn làm cho chúng ta bị hư hại cái lá gan nhiều hơn. Thành ra vì vậy cái cơ thể của chúng ta nó muốn là loại bỏ chất cồn, nhưng mà trong cái quá trình nó loại bỏ chất cồn nó lại có một chất cặn bã khác, cái chất cặn bã này nó còn độc hơn cái chất cồn nữa. Thành ra vì vậy lát nữa mình sẽ nói từ từ, mình nói là tại sao là phụ nữ lại bị dễ bị say hơn, và là đàn ông là dễ bị chai gan hơn, vân vân như thế nào, vâng ạ.
Coi như là trong lúc mà cơ thể mình là lọc chất cồn thì người tạo ra một cái chất cặn bã mà bác sĩ nói là aldehyde á, cái chất đó nó
Vâng.
còn nguy hiểm hơn nữa, cái chất cặn bã đó nó còn có cái độc
Vâng.
tố mạnh hơn làm cho gan tổn thương nhiều hơn. Mà trong cái con đường tổn thương của gan bắt đầu là từ viêm rồi xơ rồi chai rồi ung thư đó, thì viêm bắt đầu là viêm thì mình có cái triệu chứng nào biểu hiện bên ngoài để biết là cái lá gan của mình bắt đầu bị tổn thương không bác sĩ? Ví dụ như
À.
tôi uống bia rượu nhiều quá mà gan tôi bắt đầu viêm rồi đó, thì tôi có thấy mắt tôi bị vàng, da tôi vàng hay cái gì để cho biểu hiện cho thấy không bác sĩ?
Rất tiếc là những cái thời gian đầu tiên khi mà cái cơ thể của chúng ta nó bị hủy hoại bởi chất cồn, thì là chất rượu cồn, thì không phải là cái lá gan. mà nó ra nhiều cái giai đoạn khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta mà đã có những cái triệu chứng của cái gan nó bị hư do rượu nó gây ra rồi thì lúc đó coi như là gần như quá trễ. Người ta không hiểu là tại sao có nhiều người uống rượu nhiều mà cái gan không bị hư, thì nó có nhiều cái đặc tính khác nhau, mà trong đó có cái quan trọng nhất là cái đặc tính di truyền. Và phụ nữ cũng như là người nhỏ bé lớn bé như thế nào, và cái lúc mà tùy theo cách thức mà người ta uống rượu loại nào, uống như thế nào, uống lúc nào nữa, thì lúc đó thì người ta mới biết là người ta mới thấy rằng là có người uống rượu nhiều nhưng mà cái gan của họ nó không có bị chai. Người ta không hiểu là cái đứa cho tại sao người ta nghĩ có đó cái đặc tính di truyền. Nhưng mà cũng như là có nhiều người uống rượu nhiều mà cái lá lách của họ là cái pancreas nó không bị viêm, cái này cơ cơ viêm uống rượu uống cồn nó không những chỉ viêm lá gan thôi mà nó viêm nhiều cơ quan khác nhau nữa, trong đó có cái lá lách. Thành ra nhiều người mà uống rượu cái lá lách nó bị sưng lên đấy, nó gọi là acute pancreatitis ấy. Thì họ hỏi một bữa lung tung ấy thì cái đó họ vô nhà bôi nhà thương nằm. Thì có người ta không hiểu là tại sao có nhiều người uống rượu lá gan của họ bị viêm mà có nhiều người uống không bị viêm, thì có lẽ có cái đặc tính di truyền đóng một vai trò tương đối là quan trọng.
Nhưng mà cái cơ địa là một chuyện, cái thể trạng là chuyện thứ hai, giới tính cũng là yếu tố thứ ba, và sau đó là cái liều lượng và cái loại rượu bia nào mình uống nữa thì nó sẽ quyết định là mình sẽ bị tổn hại cho tới mức như thế nào. Nếu mà nãy bác sĩ nói, nếu mà dạ cái lá lách đó thì sẽ thấy là có những cái biểu hiện rất là trầm trọng ra ngoài, thì là ói mửa này kia là phải đi bệnh viện. Nhưng mà nếu mà viêm gan đó thì thường ta nói viêm gan là phải mắt vàng, da vàng, thì có đúng không bác sĩ? Hay là viêm gan còn có những cái biểu hiện nào khác nữa?
Ok, khi mà khác với lại cái bệnh viêm gan gây ra bởi những con vi khuẩn, nó nhiều khi mình mới bị lây, mình bị viêm gan cấp tính mà mình mắt vàng, ngứa ngáy tay chân, ói mửa lung tung cái đó, nhưng mà sau đó thì dù mình hết bệnh. Trong một số trường hợp như viêm gan A chẳng hạn thì cái đó là không nguy hiểm, nhưng mà đối với cái gan mà gây ra
Bia rượu.
bởi cái rượu đó, thì người ta thấy rằng là cái mà viêm gan cấp tính đó, là acute hepatitis gây ra bởi rượu, nó rất là hiếm, nó hiếm lắm. Mà nhưng mà khi mà mình bị đó thì là vô cùng nguy hiểm, nếu mà không đưa vào nhà thương đó thì cái xác suất mất tử vong nó lên rất là cao. Và nếu mà vô nhà thương đi chăng nữa đó thì cái xác suất mà người ta mất vì cái bệnh viêm gan cấp tính do rượu bia nó gây ra đó có thể lên đến 50-60%. Thành ra may mắn là cái gan của mình nếu có bị viêm, nó cũng do cái rượu đó nó viêm rất là từ từ, mà nếu mà nó viêm cấp tính mà đến khi mà như cô trả vi mà nói là nó là đỏ, da vàng, mắt vàng, rồi ói mửa lung tung, cái đó là acute hepatitis do rượu nó gây ra đó, thì cực kỳ nguy hiểm. Thành ra khi tôi vẫn nhắc đuôi là cái gan mình nó bị viêm, bị chai, bị sưng bởi cái rượu đó là cái giai đoạn cuối cùng. Thật ra mình phải làm mọi cách để mình phòng ngừa là đừng có tới cái giai đoạn đó, mình phải chặn trước khi tới giai đoạn đó. Và cái điều này á, nó nói lên là cái sự quan trọng của bác sĩ, bệnh nhân và gia đình của bệnh nhân là làm sao khám phá ra được là cái giai đoạn nào và bệnh nhân đã, cái người uống rượu đã uống tới cái lúc nào rồi, là để cho mình chặn họ trước khi mà họ tới qua một cái giai đoạn mà nó bắt đầu mà sưng viêm chai. Tại là sưng viêm chai là cái đó là quá quá trễ rồi, cái lúc đó chữa bệnh đó chỉ có là cái gan mình nó chai rồi thì chỉ có ghép gan mà thôi, chứ không có cách nào mà mình chữa chữa lại được cái gan nó đã thành sẹo rồi. Thành ra cái rượu đó nó vô cùng nguy hiểm. Ở cái chỗ đó là một lần nữa là nó trong cái thời gian đầu đó mình hoàn toàn không biết, mình không có một triệu chứng gì cả, mình uống rượu ngon lành lắm, không có sao hết, gan tôi không hề chai, mà đến khi nó chai rồi thì là quá quá trễ. Cô Trà My.
Như vậy là rượu có thể gây viêm gan, mà có hai cái cấp độ gây viêm gan. Thứ nhất là cấp tính hoặc là mãn tính. Nếu mà cấp tính là rất là nguy hiểm, tại vì nó cấp thời, nó xảy ra đột ngột mà nặng nề, thì phải là ói mửa, phải đi vô bệnh viện, và cái tỷ lệ tử vong là năm ăn năm thua. Rồi còn nếu như mà viêm gan mãn tính, tức là nó tấn công từ từ, nó theo thời gian ăn dần bào mòn, theo năm tháng mình uống càng nhiều, lâu ngày dài tháng thì nó viêm từ từ chậm chậm, nhưng mà một khi mà nó đã viêm rồi mà có biểu hiện ra bên ngoài đó, vàng da hay vàng mắt là cũng ở cái cấp độ rất là nguy hiểm rồi. Tại vì một khi mà viêm gan mà có biểu hiện bên ngoài là gọi là thời kỳ trễ, chứ không còn sớm để mà có thể đối phó, xoay trở tình thế được nữa. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là những cái cấp độ trước khi nó trở nên viêm gan đó thì có thể nào mình biết sớm hơn để mình đối phó như thế nào hay không. Nhưng mà trước khi nói cái điều đó thì cũng xin hỏi bác sĩ đó, những cái biến chứng tai hại nhất của viêm gan là gì? Có phải là tử vong hay không, hay là nó còn những cái biến chứng nào khác nữa?
Khi lá gan của mình nó đóng rất nhiều cái vai trò quan trọng khác nhau trong cơ thể, thì khi mà cái gan mình nó ngừng hoạt động đó, thì là mình sẽ cái cơ thể của mình nó giống như là bây giờ chất độc tố nó bắt đầu nó tích tụ lại trong cơ thể của mình, nó làm cho nghiêng cả cái hệ thống miễn nhiễm của mình, nó cũng bị hư hại. Thành ra vì vậy đó, khi mà cái gan của mình bị bắt đầu bị viêm nhiều, nặng nhiều đó, thì có thể cái cơ thể của mình nó tiếng Mỹ nó gọi là shut down. Mà khi mà nó shut down như vậy đó, thì sự xác suất tử vong rất là cao, nhất là trong cái vấn đề mà viêm gan cấp tính gây ra bởi rượu. Khi mà cái viêm gan cấp tính gây ra bởi rượu mà nó xong xuôi rồi đó, là cái bãi chiến trường đó là nó đánh nhau khủng khiếp giữa cái hệ thống miễn nhiễm của mình, giữa và cái chất độc tố của cái gan đó, với lại độc tố của cái chất rượu nó tiết ra đó, thì bây giờ nó biến thành sẹo rất là nhanh. Và khi mà có thành sẹo rồi đó, thì là tự nhiên cơ thể của chúng ta bắt đầu nó yếu đi rất là nhiều, không có thể, mình không có thể hấp thụ được thức ăn thức uống nữa, thì người nó càng ngày càng gầy đi, tất cả bắp thịt nó bị mất đi, bị teo lại, rồi nước nó đọng lại trong người của mình, thì chỗ nào cũng bị sưng. Và cái gan nó đóng một vai trò quan trọng là trong cái vấn đề là làm đông đặc máu, và làm nó đi đi ngược lại. Khi mà lá gan mà nó bị chai thì mình dễ bị chảy máu, và mình cũng dễ bị đông đặc máu, thành ra mình cũng dễ bị stroke, dễ bị bán thân bất toại, và một mặt khác mình vẫn dễ bị chảy máu và ói ra máu. Thành ra những cái trường hợp đó đó, khi gan của mình nó mà do mà viêm gan mà cấp tính là đưa tới chai gan do cái rượu, một lần nữa cái số tử vong rất là cao. Mặc dù vào nhà thương người ta có thể người ta cho nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng mà theo thống kê đó, tất cả các loại thuốc đó thì giúp cho bác sĩ nhiều hơn giúp cho bệnh nhân, là tại vì là mình người bác sĩ không có cái phương pháp nào, không có thuốc nào để chữa cho cái lá gan nó lành lại, tại cái gan nó hư rồi, thì chỉ có một cách là ghép gan mà thôi. Nhưng mà cái kẹt một cái đó, khi ghép gan đó, cái người đang uống rượu cấp tính ấy, họ không có muốn ghép gan cho họ, là thì ghép gan cho họ đó, rồi họ về uống rượu tiếp để hư cái lá gan của người ta làm sao. Thành ra vì vậy cái vấn đề là quan trọng hơn một lần nữa là làm thế nào để tránh cái tình trạng đưa đến cái tình trạng mà quá trễ. Và mình nếu mà mình nói trước về cái quá trễ, thì mình phải nói làm thế nào mà biết được là khi nào mình không nên uống rượu nhiều nữa. Vâng ạ.
Một lát mình sẽ tìm hiểu là khi nào gọi là quá trễ. Lúc này thì bác sĩ đang giải thích là tại vì lá gan là cái bộ lọc quan trọng nhất, chủ chốt nhất, lớn nhất của cơ thể. Tất cả những cái gì đưa vào cơ thể phải qua lá gan để lọc cho sạch sẽ. Mà nếu mà lá gan nó ngưng hoạt động, nó shut down, tức là nó dẹp tiệm, nó ngưng, nó không làm việc nữa, thì cả một cái cơ thể mình ứ động bao nhiêu là độc tố, bao nhiêu là những cái chất độc hại mà không có giải tỏa ra được, thì cái đó làm cho ảnh hưởng tới toàn bộ cơ vận, cơ quan, tất cả mọi nơi đều bị ảnh hưởng độc tố cả, chứ không phải chỉ riêng cái lá gan nữa. Tại vì lúc đó là ngoài những cái độc tố đó, là chính cái lá gan nó cũng tiết ra cái chất độc của riêng nó nữa, thành ra là con người mình hoàn toàn là bị nhiễm độc bởi lá gan đã nhiễm độc. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ đó, để tránh cái trường hợp mà nhiễm độc gan như vậy, tức là để gây tới cái chuyện là viêm gan do bia rượu đó, thì làm sao mình mới biết là tới mức nào thì nó sẽ viêm gan để mà mình tránh trước khi mà nó xảy ra cái chuyện tai hại đó. Bây giờ thì sẽ hỏi thăm về cái chuyện uống bia rượu như thế nào. Rất là nhiều người uống bia rượu, có người uống ít, có người uống nhiều, có người uống thường xuyên mỗi ngày, có người uống mỗi tuần, có người mấy tháng uống một lần. Như vậy thì mình thắc mắc rằng là bia rượu vào người là phá gan, hay là phải ở một cái mức độ nào đó, liều lượng như thế nào đó thì nó mới phá? Thì xin hỏi cái độ bia rượu mà được coi là an toàn là bao nhiêu, mà cái độ nào là được coi là nguy hiểm cho lá gan?
Vâng ạ, thưa quý vị, đối với những người mà không biết uống rượu, uống bia hoặc là không thích rượu bia thì họ không thể nào mà tưởng tượng được, họ không thể nào mà hiểu được là tại sao có một cái nước nó vừa đắng vừa chua vừa chát vừa cay mà người ta có thể mà nghiện ngập đến nỗi mà uống vô nó làm cho người ta tử vong. Khi mà chẳng hạn khi mà mình cầm một cái ly mà mình nói đây trong ly nước này nó có một cái chất độc, quý vị uống đi, quý vị không chết bây giờ cũng chết từ từ, và thế người ta thì có ai dám uống không? Không, không ai dám uống cả. Nhưng mà nếu mà mình cầm một cái chai rượu lên, mình một cái ly rượu lên, mình nói cái này là cái độc tố uống vô có thể bị hại gan hư gan, thì người ta vẫn ok không sao, cứ thế mà uống. Kính thưa quý vị, có những cái tài liệu y khoa họ nói rằng là có một số dân tộc mỗi một ngày họ uống một tí rượu đỏ thì họ có vẻ là họ sống lâu hơn, sống sung sướng hơn, sống hạnh phúc hơn, hoặc là cái tim gan của cái tim của họ, cái mạch máu của họ nó được thông suốt hơn. Thì cái tài liệu đó đưa ra nó làm cho nhiều người phấn khởi hơn, là tại vì họ khi mà họ thích uống rượu thì họ lấy cái đó là một cái biện biện hộ cho cái uống rượu của họ. Nói thế không có nghĩa là tôi không bao giờ uống rượu cả, nhưng mà tại vì cái rượu, nói một cách khác, cái rượu là chất độc mà uống vô không ít thì nhiều nó sẽ hại đến cơ thể của chúng ta. Nhưng mà tại vì cái rượu nó bây giờ nó trở thành là khắp nơi, mọi nơi, ngay cả đi ăn sinh nhật, ngay cả mừng con mới 1 tuổi 2 tuổi người ta cũng đã bắt đầu ta uống rượu một cách dễ dàng thoải mái. Thành ra vì vậy cái rượu là nó đưa tới, khi mình uống một chút rượu nó vào đó, mình làm cái người nó có thể nó thoải mái hơn, thì vì vậy mà người ta cảm thấy nó sung sướng hạnh phúc hơn thì người ta bắt đầu uống rượu. Nhưng mà cái rượu, kính thưa quý vị, là khi mình mới uống vào trong miệng mình một chút thôi đó, thì trong cái miệng của mình nó đã bắt đầu nó ngấm rượu và nó đi thẳng vào tim, và từ tim lên trên máu. Chẳng hạn nếu mình nhấp một tí rượu mạnh, nhiều khi mà đắng của mình đẩy nó ra, thì cái đẩy nó ra đó là tại vì cái rượu đó nó đắng, nên mình không thích. Nhưng mà một mặt khác đó là thì nó chạy thẳng đến óc, là mình nhấp một tí rượu vô là nhiều khi mình biết là cái rượu đó là rượu mạnh, rượu nhẹ, mà trong vòng tích tắc thôi. Thì đó là cứ chứng tỏ là nếu mà nó đắng, nó đắng thì là cái vị giác thôi, trong khi mà nếu mà cái rượu mà nó làm cho cái óc của chúng ta mà nó bị sốc một cái đó, thì mình biết đó cái độ độ cồn nó đã làm cho cái tế bào óc của mình nó cũng bị hư hại. Khi mình uống rượu chẳng hạn, có nhiều, nhất là rượu mạnh, mình uống tới đâu mình thấy nó rác tới đó. Đó là tại vì cái cồn nó làm cho nó làm cho irritate, nghĩa là nó ma sát cái thanh quản thực quản ở đây, nó đi xuống, nó làm cho, và khi mà nó xuống bao tử nữa đó thì nó cũng bắt đầu nó cũng làm cho bao tử nó bị viêm, tại vì cái chất cồn, mà chất cồn là nó đốt nó một tất cả mọi thứ. Thì cái người phụ nữ đó họ không có cái chất hóa học là cái ADH để nó giảm chất cồn trong bao tử. Thành ra người phụ nữ uống rượu cũng một cái liều rượu đó uống vô nó ngấm nhanh hơn vào trong qua cái bao tử. Thành ra họ cái lượng mà rượu trong máu nó tăng lên cao hơn là người đàn nhanh hơn là người đàn ông. Rồi cái lúc đầu chưa phá tới cái gì cả thì chính cái cồn đó nó bắt đầu nó di chuyển trong cơ thể của chúng ta rồi. Thì trên nước Mỹ đó thì họ có nói là nếu mà mình uống rượu đó thì một ngày mình không nên uống quá một liều rượu, một cái drink. Thì cái drink này á, nó họ nghĩ là nó là như thế này, nghĩa là nếu mà một chai bia là một một drink, rồi một cái một một chai bia đó, một chai bia nó có 5,5% thôi, thì và một cái 1,5 ounce của cái rượu mạnh đã là một drink. Là nếu mình uống ít hơn cái đó đó thì họ nghĩ rằng là mỗi một ngày mình uống ít hơn cái đó thì họ nghĩ là có thể là cái gan của mình nó không có bị chai nếu mình uống lâu dài. Nhưng mà tùy theo cách thức mình uống nữa. Thành ra vì vậy nếu mà nói theo chân từ y khoa thì không có một cái độ lượng rượu nào gọi là an toàn cả. Nhất là những vị mà những cô mà đang có bầu đó, thì tuyệt đối không được một giọt rượu. Cũng như các em bé mà trong trong lúc mà tới 18, 19, 20 tuổi đó, khi cái óc của các cháu nó còn đang sinh sôi nảy nở đó, thì cũng tuyệt đối không nên uống rượu, tại uống rượu nó sẽ làm cho các bé nó không được minh mẫn lắm.
Dạ.
Thế thành
Thì
ra
bác sĩ
hỏi
nói rằng là dạ hiện bây giờ theo cái đo đạc mà trung bình đó, cứ mỗi một ngày một cử, ví dụ bia thì một chai, mà rượu mạnh thì dưới 1.5 ounce, có nghĩa là khoảng 44 ml, thì mỗi một ngày mà uống nhiêu đó thôi, mà uống lâu dài thì không có sao đến cái lá gan. Nhưng mà theo giới y khoa, cái đó là cái sự quan sát thôi, nhưng mà theo giới y khoa thì nói là y chang như vậy, nhưng mà mỗi một người uống vào những cái lúc có người uống bụng no, có người uống bụng đói, có người uống là khỏe mạnh bình thường, có người là tuổi cao sức yếu, có người là đang có rất là nhiều loại thuốc trong người nữa, thì từng cái thể trạng, từng cái điều kiện cá nhân thì nó cũng ảnh hưởng khác nhau. Thì xin hỏi bác sĩ, dạ bây giờ nói về cái cách thức uống bia rượu với cái liều lượng đó, gọi là dưới cái chuẩn đó thì an toàn đó, thì mình muốn an toàn nữa thì mình nên uống ban sáng, ban tối, ban trưa, hay là uống lúc bụng no bụng đói, hay là uống trước khi uống thuốc, sau khi uống thuốc, uống như thế nào? Dạ, rồi ngoài cái chuyện là liều lượng thì còn những cái yếu tố khác mình được coi là an toàn.
vâng ạ. Cái một trong những cái câu hỏi mà tôi hay đặt cho bệnh nhân đó là tại vì khi mà cô trả lời câu hỏi là uống ban sáng ban trưa ban tối đó, thì những người nào mà nghiện rượu á, thường thường họ hay uống rượu buổi sáng nữa. Ok, thành ra khi mà bệnh nhân tới mà mình muốn hỏi, chẳng hạn hỏi là ông hay bà có nghiện rượu không, thì ai mà trả lời. Thật ra vì vậy mình có tôi hay có cái câu hỏi là ô rượu mà uống buổi sáng chắc ngon lắm phải không ông, hay là phải ông bà. Mà nếu mà người ta trả lời tôi chẳng bao giờ uống rượu buổi sáng cả, thì mình biết người này chắc có lẽ không nghiện rượu. Nếu mặt ngược lại mà nếu ô tôi hay uống rượu buổi sáng đó bác sĩ ơi, nó ngon thật đó bác sĩ nói đúng quá, thì lúc đó mình biết người này là họ nghiện rượu. Cái rượu đó nó ngấm, như hồi nãy có nói, nó ngấm từ lúc mà từ trong miệng mình. Nếu mình ngậm rượu trong miệng không á, là bắt đầu mình đã thấy là nó ngấm trong cơ thể. Rồi khi mà xuống bao tử đó, thì bao tử nó cũng bắt đầu ngấm trong bao tử. Nhưng mà cái bao tử nó nhỏ hơn là cái ruột non. Cái ruột non nó không những nó dài hơn cái bao tử, mà nó có những cái villi, nó kích thích, nó là tăng trưởng cái diện tích của cái ruột non đó. Thành ra nếu mình uống rượu á, mà mình muốn tránh cái tình trạng mà để rượu nó ngấm vào máu quá nhanh đó, thì mình có cách mình khóa cái bao tử đó lại, không cho cái thức ăn thức uống, không cho rượu từ bao tử đó nó chạy xuống ruột non. Thành ra vì vậy đó, uống rượu thì phải uống lúc no, và nếu mà nhiều quan trọng mà cái no no đó nó nhiều, phải là uống mà nó có chất dầu, chất béo, dầu mỡ đó, thì nó cái khi mà cái cơ thể của chúng ta, như mà chị Trạm bị biết, là cũng như quý vị biết, là khi mình ăn thức ăn vào trong bao tử đó, thì cái bao tử nó phải bóp co thắt, nó nhồi, nó nhét, nó làm đủ thứ để cho cái thức ăn đó nó biến thành những cái paste, là những cái như hạt bột đó, thì lúc đó nó mới đẩy xuống cái ruột non. Thành ra vì vậy khi mà mình uống rượu đó, mình uống lúc no, và nhất là ăn một miếng steak dầu mỡ đó, thì cái chỗ mà cái channel mà nó chạy thức ăn từ cái bao tử xuống ruột non đó, lúc đó nó đóng lại để cho cái bao tử nó nhồi nó nhét để cho nó tan. Thì lúc đó đó cái xác suất mà mình không cho cái rượu nó chạy từ trong rượu vào máu rất là nhanh, thì rượu mà vào máu rất là nhanh đó, thì mình dễ bị say hơn và dễ bị nguy hiểm hơn. Tại vì cái độ độ cồn trong cái máu của mình đó, mà nó lên, ví dụ mình không uống rượu gì cả, thì khi mình lấy máu ra thì nó là 0,0%, cho nó dễ hiểu rồi. Nhưng mà nếu nó lên tới 0,4% là đa số người ta sẽ ngất đi và chết tại chỗ. Thành ra khi khi mà lái xe ở nước Mỹ đó, thì khi mà cái level của cái rượu đó là 0,08%, nhưng mà ở bên bên Đức thì nó thấp hơn một chút, là 0,05%. Thành ra vì vậy đó, uống một ly rượu trong cái tôi vừa mới nói là một cái drink ấy, thì nó tùy theo cách uống, mình uống chậm chạp. Nếu mà uống bia đó thì nó là nhiều nước hơn, thì nó ngấm chậm hơn là mình uống cầm cái một cái chai rượu, cái rượu bạn này nốc một cái nó vô là nó ngấm rất là nhanh. Thành ra cách thức uống rượu của chả bi vô nãy nãy có nói đó, nó cũng là một cách thức nó làm cho cái độ ngấm trong cái cồn rượu vào trong óc của chúng ta, trong máu của chúng ta, nó chậm lại. Mà nếu nó đi chậm lại đó thì nó đỡ nguy hiểm hơn là đi rất là nhanh. Đó là cái lý do là như vậy. Và
Dạ,
nhất là
như vậy là không uống rượu sáng sớm và cũng không uống rượu khi bụng đói. thì nó đỡ hại hơn. Bây giờ các loại rượu khác nhau thì cũng có những cái tác hại khác nhau. Bia là cái thứ phổ biến nhất trong cái những cái thức uống có cồn, thì là bia là cái người bạn thân quen của rất nhiều người, trong đó là đặc biệt là rất nhiều người Việt Nam ha. Thì bia nè, rồi tới rượu đế nè, tức là rượu gạo ha, rồi tới rượu vang, rượu làm từ trái cây, rượu bây giờ có rượu thuốc nữa, rồi có rượu cốc tay nữa. Trong những cái loại rượu đó, rượu nào là ít nguy hiểm nhất, loại nào ít nguy hiểm nhất, loại nào nguy hiểm nhất, loại nào an toàn, loại nào nguy hiểm, thưa bác sĩ?
Thực ra an toàn chẳng có cái này an
Không
toàn
có
cả,
an
tại
toàn
vì
hết.
ở Việt Nam chúng ta có cái câu là ớt nào mà ớt chẳng cay, thì chúng tôi xin đổi lại một chút là rượu nào mà rượu chẳng say, gan nào mà chẳng bị chai một lần. cái rượu rượu nào cũng là rượu, nhưng mà cái lúc mà uống đó thì cái chẳng hạn như kiểu của Trà My có nói, cái bia đó thường thường có 5% chất cồn thôi, còn mà rượu đỏ đó là 7% chất cồn, mà rượu đỏ có từ 7 đến 12% chất cồn. Còn cái loại mà rượu mà aperitif ấy, lúc mà nó ngọt ngọt trước khi mà mình uống cà phê đó, thì nó từ 17% đến 24%. Còn các loại brandy ấy, cả 40%. Còn cái rượu mà thuốc mà ở Việt Nam ấy, đa số là họ ngâm bằng rượu đế hay là ngâm bằng whisky hay là cái gì đó, thì nó cũng là 40%. Cái rượu nào hại thì thực sự mà nói thì cái rượu nó cũng hại rồi, nhưng mà cái mà rượu thuốc đó, thì trong cái thuốc đó mình không biết nó có cái chất gì nữa, thành ra vì vậy nó có cái hại của cái thuốc, cái đó mình không bàn tới. Nhưng mà bàn tới cái rượu thì, nhưng mà thường thường cái rượu thuốc đó người ta chỉ uống một cái chung rất là nhỏ như vậy thôi, thì nếu nếu mà nó cái cường độ rượu thì nó không có đáng kể. Nhưng mà còn cái bia là cái những cái nước mà nóng thì họ thích uống bia, cái bia nó đỡ hại nhất. Mà nếu về nói về cái vấn đề mà uống có một drink hay hai drink mà thôi, thì người ta nghĩ là phụ nữ thì uống một drink là một shot, một trường hợp là một shot, thì nhưng mà còn đàn ông thì uống có thể uống từ một tia uống hơi 2 ly một chút cũng được. Nhưng mà ở nước Mỹ có một cái vấn đề là nan giải nhất là như thế này, là cái có loại mixed drink là họ uống chưa chị trợ mi của trợ mi cũng như cái thú vị là những người nào không quen uống rượu đó, mà bây giờ uống một nắp một cái ly whisky ấy, rất là khó uống, rất là khó uống. Cá nhân thì chúng tôi lớn lên ở bên Âu Châu, thì bên Âu Châu họ uống rượu đỏ rất là nhiều, nhưng mà tôi không cách nào mà cầm một cái whisky mà uống qua được, mà
Cho nên
cú
họ phải
sốc của tôi
pha.
nó phải pha. Thì khi pha thì họ phải nước ngọt vô. Mà nếu mà quý vị và nếu chị Trà My mà nhìn cái công thức mà họ pha rượu đó, thường thường á là không phải là một shot đâu, thường thường là họ một ao cái này, 2 ao cái kia, 3 ao cái này, rồi trộn lại rồi lắc 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 lên rồi đưa cho uống. Và cái nước ngọt nó làm cho mình uống mình không thấy nó say. Nhưng thật ra khi một cái drink như vậy đó, nó không phải là một drink, là một cái ly nước như vậy, không có phải là một shot nữa, mà trong đó có một hai ba shot trong đó. Mà nhiều khi mà họ tưởng là ví dụ chẳng hạn những cái người bartender họ dễ thương, họ không những họ đổ một một ao, sau bây giờ họ đổ nhiều hơn một tí. Thành ra vì vậy chỉ cần uống 2 3 cái ly như vậy đó, là trên giấy tờ định nghĩa nó là một cái binge drinking, là rất là vô cùng nguy hiểm tới của trẻ mi. Hình như mình bị mất sóng thì phải. Vâng ạ.
Thưa bác sĩ còn nghe được không ạ?
Vâng, nghe được. Có một lúc bị mất
Trà My
sóng
xin
ạ.
lỗi. Có một
Vâng.
chút xíu trục trặc, Trà My bị mất sóng giữa chừng. Như vậy thì mình nói là bia thì coi như là có cái độ cồn nhẹ nhất, cho nên là, nhưng mà vì nó nhẹ cho nên người ta uống nhiều. Người ta nói này si nhê gì đâu, cái này có nhiều cồn
Đúng.
đâu. Cho nên vì nhẹ uống nhiều thì kiểu như là thay vì một ly thì uống 5 ly thì nó cũng bằng như là một cái ly rượu mạnh vậy. Thành ra
Vâng.
nếu mà nói là nó nhẹ thì cũng chưa chắc là nhẹ, nếu mà cái liều lượng của mình không có tiết chế. Như vậy thì bia là đỡ nhất là vì cồn ít, nhưng mà rượu mạnh tức là 40-50% độ cồn đó là nguy hiểm. Rượu thuốc thì hồi nào giờ người Việt Nam hay nói trời này rượu thuốc mà đâu phải rượu đâu mà lo, tôi uống rượu thuốc thôi. Nhưng mà như bác sĩ phân tích đó là quan trọng là cái thành phần rượu pha thuốc đó là rượu gì. Nếu là rượu đế, rượu gạo, rượu mạnh bao nhiêu phần trăm cồn, nếu phần trăm cồn 40-50% thì cái rượu thuốc đó coi chừng là thuốc độc chứ không phải là thuốc bổ. Là tại vì đưa thuốc vô không thấy mà thấy là đưa rượu mạnh vô người, mỗi ngày cứ đều đặn như thế thì nó cũng phá gan, chai gan, xơ gan, viêm gan như thường. Thành ra nếu mà nói là cái độ cồn của cái chất uống của mình đó là nó sẽ quyết định là nó an toàn hay là nguy hiểm. Thì cái bia là chỉ có 5% độ cồn thôi, là coi như là tương đối đỡ nhất. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà 5% vậy mà quý vị uống chỉ một ngày một ly hoặc một lon bia thôi thì là được, là coi là đỡ. Nhưng mà nếu mà quý vị uống một ngày hai ba lon, một tuần năm bảy lon rồi hoặc là chục lon, thì cái chuyện đó nó cũng tương tự, nguy hiểm tương tự như là rượu vậy, nó cũng phá gan như vậy thôi. Thành ra bây giờ để nói về các loại rượu rồi và cách cái uống rượu bia như thế nào gọi là an toàn ở cái mức tốt nhất có thể, chứ còn giới chuyên môn thì họ chỉ khuyên là không, không có nên đưa cồn vô người là chắc ăn nhất, phải không bác sĩ?
Vâng ạ, với lại hồi nãy trong lúc bước sóng đó, thì tôi đang nói về cái vấn đề mà ở nước Mỹ đó, các cô gái trẻ đều uống những cái thuốc mà chúng ta gọi là mixed drink ấy. Thì cái mixed drink đó, khi mà cái người bartender mà họ thấy là muốn vào trong được tiền tiếp nhiều đó, thì họ đổ extra rượu nó vào. Một nếu mà mình coi thử cái độ mà pha cái mixed drink ấy, nhiều khi một ao cái chất cồn này, một ao chất cồn kia, hai ao chất cồn đỏ, khi mà đỏ vừa lắc lên ấy, thì một cái chai mà một cái ly rượu mình uống đó, nhiều khi nó không phải là một shot nữa, mà cái ly mixed drink đó nó tới hai ba shot cả. Mà phụ nữ thì không được uống hơn một shot một lần, mà bây giờ mà nếu mà uống chỉ cần uống hai cái gọi là
Hai liều.
hai liều thôi, hai cái drink đó thôi, cái mixed drink đó, hai cái mixed drink đó thôi đó, trong đó có khoảng là 4 5 shot rồi. Mà nếu mà uống 4 5 shot trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó, nó là phụ nữ đó, thì lúc đó cái định nghĩa nó là thành là binge, là B-I-N-G, binge drinking. Cái đó vô cùng nguy hiểm, rất là nguy hiểm, là tại khi mà cái gan của mình nó bị phá một cách rất là nhanh. Cái này không có còn là cái, chưa chưa gây ra gan cấp tính, nhưng mà tại khi mà cái rượu nó vào trong cơ thể của mình đó, mà nhanh như vậy đó, nó làm những cái tất cả những cái mà cái metabolism của đường nó bị
Sự
xáo
chuyển
trộn nó
hóa.
lên, nó bị xáo trộn lên, thành ra đường nó không tiêu thụ được trong lá gan, mỡ nó đóng lại trong lá gan, nó gây ra cái gan nhiễm mỡ. Cái gan nhiễm mỡ do chỉ cần uống một lần 4 5 shot thôi, là trong trong vòng 2 tiếng đồng hồ, là cái gan của mình nó bắt đầu, cái tế bào gan đó, nó bắt đầu nó thay đổi một cách cấp tính. Thành ra vì vậy mà khi mà cái gan nó nhiễm mỡ rồi đó, nó rất là khó ra ngoài được. Thành ra chúng tôi thấy mỗi lần một buổi happy hour ở ở đây, nhiều thanh niên thiếu nữ đi uống một lần 3 4 cái mixed drink, mà như một lần nói một lần nữa là một cái mixed drink trong đó đó, nó có không phải một shot mà có nhiều cơ, 2 3 shot, nhiều nhiều hơn nữa. Chúng tôi nhiều khi thấy mà bartender mà họ thấy được tiền tiếp nhiều là họ đổ extra rượu vô, thì
Như
mấy
vậy
người họ
rượu
nghĩ
pha còn nguy hiểm hơn là
rượu
không pha,
pha
phải không
nguy
bác sĩ?
hiểm vô cùng, rượu ra
Dạ.
nguy hiểm vô cùng, còn nguy hiểm hơn là rượu mạnh. Mà các thanh niên ở đây đó, thì họ nhiều khi họ uống rượu uống uống bia xong rồi họ lại bỏ cái rượu mạnh trong đó nữa để uống, thì cái đó cái bia với rượu mạnh nó uống chung nó chua nó chát, nên là nhiều khi họ uống nó nhanh quá, nó say thì họ không uống được nhiều bằng cái những cái người mà họ uống những cái mixed drink đó, nó rất là ngọt, rất là ngon nữa, phải nói rất ngon. Tôi cá nhân tôi cũng rất là thích, nhưng mà khi mình uống mình biết là cái này uống vô là thế nào là uống ra được, cũng là uống cái chất độc, là tại cồn nó vô trong cơ thể của mình, cái cồn đó nó biến thành cái chất acid aldehyde đó, cái chất đó đó là cái chất đó giống như formaldehyde, nó làm cho những cái chất DNA của mình nó bị thay đổi. Thì là đó là cái lý do mà tại sao chúng ta dễ bị ung thư khi mình uống rượu nhiều quá nhiều, mà không phải là ung thư gan đâu thôi, mà khi tại vì nó vô trong cái máu của mình, nó chạy khắp nơi trên trong cơ thể, có nhiều cái cơ quan nó cũng có thể nó có cái chất ADH để nó phá, nó biến đổi chất cồn, nhưng chẳng hạn như cái tụy tạng nó cũng có cái đó, bao tử cũng có cái đó, thì nó gây ra không phải chỉ có ung thư gan thôi, mà nó gây ra ung thư tụy tạng, ung thư bao tử, ung thư cái vòm của chỗ này, ung thư cái thực quản, là ung thư cả cái bọng đái, là nhiều phụ nữ uống rượu nhiều đó cũng có thể ung thư cả vú nữa, là cái breast cancer nữa. Thành ra đó là cái mà những cái triệu chứng đầu tiên của nó phá cái gan, phá cái cơ thể của mình trước khi cái gan mình nó chai. Thành ra vì vậy rượu là một độc tố. Nếu mình uống để cho mình thoải mái trong cái lúc mà ăn sinh nhật hay là cái gì đó thì mình uống, nhưng mà đúng uống đúng chừng mực thì nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó thoải mái hơn. Tại vì như thế này, khi mình uống một tí rượu thôi đó thì cái rượu đó nó làm bắt đầu cho mình cởi mở ra và mình cảm thấy mình relax hơn, thì đó là cái lý do mà tại sao cái người ta nghiện rượu là vậy. Và người ta nghiện tại vì chính cái lúc mà nó thoải mái hơn, mình không bị kiềm chế nữa thì mình nói năng có vẻ lưu loát hơn. Nhưng mà nếu mà mình uống nhiều hơn á thì nó lại làm ngược lại, là mình không kiểm soát được cái lời ăn tiếng nói của mình nữa, mình không kiểm soát, thành ra nhiều người uống rượu say đến nhau là vậy, thì họ không kiểm soát được
Và những cái tác hại về thể chất của mình thấy đó là do bia rượu gây ra, nó là mất kiểm soát, mà trong cơ thể của mình nó cũng tàn phá. Mà nguy hiểm nhất như bác sĩ nói là nó thay đổi cái ADN, thay đổi cái yếu tố di truyền của mình nữa, cho nên dẫn tới ung thư là như vậy. Không chỉ là ung thư của một cơ quan bộ phận mà nhiều nơi khác nữa, tại vì nó thay đổi cái ADN. Và như vậy những cái quan niệm trước nay sai lầm là tôi uống rượu pha nó sẽ đỡ đỡ hơn là uống rượu mạnh, vì rượu mạnh là nguyên chất, nguyên thủy, quá mạnh tôi pha không sao. Nhưng mà ngược lại, bác sĩ nói là thật, hoàn toàn cái đây là một cái quan niệm sai lầm. Ngược lại càng pha thì càng mạnh hơn, tại vì trong đó nó quá nhiều liều cộng gộp lại với nhau và nó vô nó phá cùng một lúc, tổng công kích thì nó sẽ mạnh hơn là một liều đơn thuần. Vậy thì bữa nay mình cũng hiểu biết là cái rượu mà gọi là rượu thuốc á, nó có hại hay không, độc hay không, là quan trọng là do cái rượu gì mình dùng, cái nồng độ cồn bao nhiêu, và rượu pha nó là sẽ hại hơn là rượu nguyên thủy nữa. Cho nên là những cái đó là cái điều mà hồi trước nay người ta hay nhầm lẫn, thì hôm nay cũng là một cái dịp để quý vị hiểu biết thêm, để phân tích cho mình là đâu là một cái sự tiêu thụ thông minh ha. Thì bây giờ nói về bia rượu, thì nếu mà chúng tôi uống bia rượu mà do viêm gan này kia đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái điều sai, cái điều hại cho cơ thể. Tôi muốn dừng lại thì có dừng có được hay không? Bệnh mà viêm gan do rượu đó có trị được hay không? Và nếu mà tôi ngừng rượu thì cái gan tôi có khỏe lại được hay không, thưa bác sĩ?
Vâng, thứ nhất là nếu mà mình muốn nghỉ không uống rượu nữa đó, thì cái giai đoạn đầu tiên khi mình chưa có nghiện rượu thì mình uống mình có
Bớt
thể
lại.
nghiện được, tức lại được. Nhưng mà cái vấn đề là cái nghiện rượu đó nó gây do nhiều cái lý do khác nhau. Tại vì thứ nhất đó, là cái người nghiện rượu đó, nó bắt đầu bởi có nhiều cái lý do, có nhiều cái lý do tâm thần riêng. Họ nhiều khi họ bị depressed, họ bị u sầu, nhiều khi họ muốn quên đời đó, hoặc là họ uống rượu xong thì cái rượu là cái chất nó ru mình ngủ, mà trước khi nó ru mình ngủ thì nó làm cho nó kích thích cho mình có cảm giác, mình có cảm giác là mình thấy mình lâng lâng thoải mái, khó dễ chịu. Nhưng mà họ nên vì vậy họ uống thêm nữa thì nó bắt đầu nó ru họ ngủ, thì ru họ ngủ là họ quên đời. Thành ra vì vậy họ nghĩ rằng là họ có một cái vấn đề nào đó nan giải, họ không giải quyết được thì họ kiếm rượu là để họ giải sầu. Nhưng mà khi mà uống sau một thời gian lâu sau thì họ không có cái vấn đề của họ không giải được, là một cái họ có một cái problem nào đó không giải được, và bây giờ cộng thêm một cái problem mới nữa, một cái vấn đề nữa mới nữa là họ nghiện rượu. Thành ra những cái người nghiện rượu đó họ nhất khi cái rượu nó làm cho cái trí thông minh của người ta nó suy giảm đi, họ họ bị irritated hơn, họ khó chịu, bực mình cau có hơn, thành ra họ cằn nhằn. Mình có giúp muốn giúp họ thì là họ lại bị cảm thấy là họ bị tấn công, họ bị tổn thương, thì họ bắt đầu họ chống đối lại, họ chửi mình, la mắng mình, thành ra họ đánh đập vợ con là như vậy. Thành ra muốn giúp những cái người mà nghiện rượu mà bỏ rượu đó phải có nguyên một cái phải có nguyên một cái cơ quan họ vừa cho bệnh nhân uống thuốc để cho họ không có bị cái rượu nó gọi là withdraw, và nó bị với lại nữa là
Phải
nó
cai nghiện theo
cai
phương
nghiện
pháp
đó.
khoa học nhỉ.
Dạ, phải có học cũng như là phải có vấn đề tâm lý trong đó nữa, là phải cho nó phải coi thử cái bệnh nhân cái lý do nào là cái lý do đưa đẩy bệnh nhân tới uống rượu. Thành ra cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là lúc khi mà cái người mà nghiện rượu rồi đó họ không có uống, họ không có biết rượu đó là rượu gì cả. Thành ra ở trên nước Mỹ chẳng hạn, cái rượu mà rẻ tiền nhất là vodka. Vodka nhiều khi một gallon vodka có 2-3 đồng mà, trong cái thành ra vì vậy họ người những cái người lính Mỹ đấy như là DA đấy họ nghiện rượu rất là nhiều tại cái vodka, nhưng mà khi mà họ khi đánh nhau về cái vấn đề tâm lý của họ nó bị thay đổi rất là nhiều, thành ra kìm quên bởi rượu, mà rượu vodka nó rất là rẻ, thành ra cứ thế mà uống. Thế cái quan trọng nhất là không là giúp cho người ta cai rượu, mà tiếc thay ngày ngay cả trên nước Mỹ cũng không có nhiều cái cơ quan, là mặc dù nó có cơ quan là AAA đấy, nhưng mà họ cũng không có đầy đủ
Tức
như
là
là
muốn
muốn
cai rượu là rất là
mà
khó khăn đó, ngoài
cái
ngoài cái chuyện là
rất là
trị
khó.
liệu bằng thuốc men còn phải là tâm lý và phải thời gian. Nhưng mà không chỉ là rượu mới nghiện đâu bác sĩ, cho mày cũng thấy những người uống bia cũng nghiện bia nữa, tại vì thành thói quen á, lâu ngày rồi không có chịu nổi.
Đúng
Thì
rồi.
đối với bia thì sao, ở Việt Nam thì họ uống bia nhiều thì làm sao cai bia?
Cái bia thì cái vấn đề bia là tại vì họ khi mà nóng nó họ nghĩ là uống bia là giải khát.
Giải khát.
Vâng ạ, thực ra nhưng mà cái bia rượu không phải là giải khát. Tại vì cái thứ nhất cái rượu chất cồn đó, nó làm cho tim mình nó đập nhanh hơn. Thì khi mà tim mình đập nhanh hơn thì mình nhiều nhiều máu nó chạy qua cái thận hơn, thì lại mình loại bỏ những cái nước ra. Rồi chính cái rượu, chính cái những cái khi mà để trong cái quá trình mà loại bỏ chất rượu đó thì cuối cùng nó ra cái acetate đó cộng với nước nó phải ra loại ra đường tiểu, thành ra cái người mà uống rượu đó, uống bia đó, càng uống họ càng bị khô nghĩa là họ càng bị thiếu nước, thành
Càng uống
ra
càng khát nước hả bác sĩ?
càng uống càng khát nước, thành ra vì vậy cái họ uống uống một chẳng hạn bây giờ nói là uống 1 lít bia vô thì mình mất hơn 1 lít nước nước là tại vì cái bia nó làm cho mình đi tiểu nhiều hơn, thành ra khi mình càng uống thì mình cái cơ thể mình nó càng mất nước đi, thành ra vì vậy để tránh cái tình trạng mà bị mất nước thì chúng tôi khuyên là những người nào uống rượu uống bia đấy thì phải uống thêm nước lạnh, nước lã nữa thì để cho nó trước hết là
Bù
nó
nước,
no
bù nước.
dạ trước hết là và nó thay thế. Thành còn còn cái Việt Nam mình có cái là cứ gặp nhau cứ dô 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 thì thế mà mình tao mà uống, nhưng
Như
mà
vậy là uống bia đó để cầm chừng mình lại, đó là cũng xen kẽ với lại nước lạnh, vừa uống bia vừa kèm cái cốc nước lạnh để chi nó lại bù nước và nó cũng làm no để cho mình không có thèm khát uống thêm bia nữa. Đó cũng là một cái cách để mà mình kiềm chế mình. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà viêm gan do bia rượu á, thì bây giờ tôi ngưng bia ngưng rượu thì cái gan tôi có trở lại khỏe mạnh hay không, hay là nó đã viêm rồi thì nó sẽ tiến tới xơ chai cứng ung thư?
nếu mà cái gan nó chưa bị chai, nếu mà cái gan nó chưa bị chai thì khi mình nghỉ thì nó có thể nó hồi phục lại gần như là hoàn toàn. Nhưng mà ngay cả khi nó chai đi chăng nữa mình cũng nên nghỉ là tại vì mình chỉ cần có 15% tới 20% cái lá gan là mình có thể có một đời sống tương đối là bình thường. Thật ra nếu mà cái gan mình nó chai có 50% đi nữa đó mà mình nghỉ không uống thuốc không uống rượu nữa đó thì mình có thể từ từ mình hồi phục rồi mình sống một cách rất là bình thường. Còn cái vấn đề mà lúc đầu đó mà khi cái gan của mình nó chỉ mới sơ thôi đó thì mình nghỉ thuốc nghỉ 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 uống rượu trong vòng 1-2 năm là cái gan nó bình thường hoàn toàn trở lại, nhưng mà cái khó khăn là làm sao mà
Nghĩ
nghỉ
làm sao
nghỉ
nghĩ được.
được rồi đó. Vâng ạ.
Nhưng mà cũng có cơ hội, như bác sĩ nói là nó cũng phục hồi lại nếu mà mình gọi là dừng chân kịp lúc á. Thì
Vâng
bây
ạ.
giờ liên quan tới chuyện bia rượu với lại lá gan thì cũng có những cái thắc mắc liên quan ngoài cái chuyện viêm gan, thì người ta nói là nước chanh có giải độc được cho gan, có đúng không bác sĩ? Ví dụ tôi uống bia rượu nhiều, tôi muốn giải độc gan, tôi dọng thêm nước chanh vô là sao mà khỏe, có đúng hay không?
Vâng, nếu mà thưa 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 thì cái này cũng không đúng, người ta nước chanh và cà phê vâng thì nó cũng không đúng. Tại vì cái khi mà chất cồn nó đã vào trong cái cơ thể của mình rồi đó, nó bắt đầu nó phá rồi đó thì nước chanh nước cam nước thì nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn, là tại vì thế này là khi mà mình uống rượu vô trong cơ thể của mình đó thì cái chất cồn nó làm thay đổi cái như này tôi có nói về cái vấn đề mà chất đường á, khi mà cái chuyển hóa của chất đường trong cơ thể của mình nó bị thay đổi rất là nhiều, thành ra cái người uống rượu á, tuy là rượu nó có calorie trong đó nhưng mà nó làm cho cái người uống rượu cái ngày hôm sau nó thiếu đi cái chất nó thiếu đường, mình thiếu đường thì mình nhức đầu vô cùng, thì khi mình uống nước chanh á, mà mình nuốt chanh, không phải cái chanh nó làm cho mình tỉnh táo
có
hơn,
đường ở
mà
trong.
nếu mình bỏ đường bên trong đó thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị uống uống nước chanh, nhưng nhớ bỏ thật nhiều đường nha thôi, uống này để cho nó làm cho cái đường của mình
Cân bằng
nó
đường lại.
cân bằng đường thì
Đó
mình
là
đỡ
cũng
bị
giải
nhức
thích cho
đầu.
tại sao cái người uống rượu hay nhức đầu á, mà khi nhức đầu mấy ông say xỉn nhức đầu cái thường thường được cho ly nước chanh vô, để nào gọi là để giải độc gan, để bớt nhức đầu, không phải, cái đó là cân bằng đường lại. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ đưa thuốc độc vô rồi quý vị giải độc cái kiểu này là cân bằng ngộ độc luôn đó. Tại vì sao? Cồn vô phá rồi, nước đường vô phá thêm một cái nữa, tại vì đường nhiều không có tốt, đường nhiều thì tiểu đường nữa. Thành ra lợi
Vâng,
bất cập
có
hại.
một cái nữa như thế này là thì tôi chả đi là tại vì khi mà cái ngày hôm sau mà nó gọi là hangover đó, thì người ta nghĩ là cái hangover đó có thể là một số người bị sẵn cái bệnh nhức đầu là migraine headache, khi mà uống rượu vô rồi đó thì cái rượu đó nó kích thích khi nó làm nó trigger cái migraine headache của người ta, chứ không có bắt buộc là phải là cái hangover cái do đó. Nhưng mà cái ngày hôm sau đó khi mà họ bị nhức đầu đó thì nhiều người họ nghĩ là bây giờ đó mình nếu mình uống rượu nó vô đó thì uống thêm rượu vô thì mình sẽ bị buồn ngủ hơn, thì mình đỡ nhức đầu hơn, thì thế là họ lấy độc trị độc. họ
Và
thấy là
trúng
rượu
độc
nó
luôn
bị withdraw đó,
đó. Lấy
là uống
độc
thêm
trị
luôn
độc đó,
thôi,
và bị trúng
thêm
độc
chứ
luôn đó bác
đúng
sĩ.
là giúp độc
Và
luôn.
vì càng uống lên là càng tăng thêm độ cồn trong người và càng
Đúng
tăng
đúng
đô
dạ
nữa.
đúng rồi dạ
Cái đó là hoàn toàn rất độc. Bây giờ người ta hay nói cái chữ giải độc cho gan lắm bác sĩ. Thì nếu như nãy bác sĩ nói nước chanh không có giải độc gan, thì có cái gì giải độc được cho gan hay không? Tại vì ngoài kia người ta rất là nhiều quảng bá, quảng cáo là thảo dược này kia, thuốc này thuốc nọ, là ca, cây này cây kia. Thì không biết là có thể giải độc được cho gan hay không, vậy bằng cách nào khoa học?
Một trong những cái thuốc cỏ cây mà người ta đã dùng từ lâu nay để giải độc cho cái gan á, cho nhất là cho những người uống rượu á, nó gọi là Mifepristone. Cái Mifepristone đó không biết nó tiếng Việt nó gọi là cái gì, cái trong bồ công anh thì phải, nó là giống như cái là cái Mifepristone đó là bồ công anh đấy, nó giống là cái cỏ dại đấy. Cô Trà My, khi mà mình ra cái bãi cỏ mà mình thấy cái cây nào
Trầm
nó
Vi
cái
nhớ nó
lá
phát triển gì mà gọi là khế khế để Trầm Vi xem lại.
dandelion gì đó,
Cây kế
dandelion
sữa, cây kế sữa.
cái cây sữa dạ không biết vâng thì nó ra cái hoa màu vàng vàng ấy đó, thì cái đó thì nó là Mifepristone, để là một trong những cái thuốc mà ta dùng nhiều nhất để giải độc cho cái lá gan. Thì người ta thấy rằng là nếu mà uống cái thuốc đó đó thì cái năng chất của cái gan là cái ALT AST khi thử máu nó có thể nó giảm xuống được, nhưng mà nó không chữa được cái lá gan như là cái ước muốn. Thành ra cái quan trọng nhất đó là cái Mifepristone nó sau này nó về hồi lúc được cái Tây hoặc qua nước Mỹ Việt Nam mình họ bán thuốc dưới cái tên là Sufalan, Sufalan Mifepristone đó, thì họ nghĩ uống cái đó nó có thể nó giảm được cái độ chai gan, độ viêm gan. Nhưng mà cái này nó có rất nhiều cái drug and drug interaction, nghĩa là nó uống cái thuốc này nó phá cái thuốc kia thuốc khác, nên ra vì vậy cái này chúng tôi khuyên là không nên uống. Và có những cái sau này tùy theo cái hãng bào chế của dược thảo khác nhau thì họ tung ra những cái tin là có cái nấm này, có cái cỏ kia, có cái củ nọ nọ thì nó có thể nó làm cái gan của mình nó
Mát,
bớt bị
giải độc.
bớt bớt giải độc. Có hay không thì thực sự mà nói, nếu mà có một cuộc thí nghiệm đàng hoàng tử tế thì mình biết được đó là có. Nhưng mà cái vấn đề của nguy hiểm của những cái loại thuốc mà cỏ cây đó là thứ nhất là không có cái phần là nghiên cứu, cái thứ hai là một họ không có biết cái công thức mà chiết xuất họ lấy cái thuốc đó ra như thế nào. Và mấy nếu mà thuốc mà nhặt dưới đất ấy, nhiều khi nó có những cái
Vi
khoáng chất
khuẩn
độc
này
với
kia.
vi khuẩn đủ thứ hết, thành ra cái đó chúng tôi hoàn toàn khuyên khuyên là không nên uống, là tại vì cái gan của mình nó đã bị yếu rồi mà mình cho chất độc thêm vào người nữa, mình hy vọng là nó giải độc nhưng mà cái đó có thể là cái chất độc cái gan mình nó không có cách nó phá được nữa, thì là mình không khác gì là châm dầu vào lửa, thành ra rất là nguy hiểm. Có một cái cỏ cây khác mà cái cỏ cây này chúng tôi nghĩ là có thể nó giúp được là turmeric, turmeric là nghệ đó, nghệ đó, tôi biết là nghệ đó, thì cái nghệ đó nó có thể nó làm giảm được cái inflammation, thì có thể là uống
sinh viên.
Cái nghệ. Vâng, thì Việt Nam mình hay uống nghệ với mật ong, mật ong đó thì chúng tôi nghĩ là nó cũng có thể nó help về cái vấn đề mà thường giảm được một chút cái inflammation. Nhưng mà quan trọng nhất là không phải chữa bệnh, mà cái quan trọng nhất là mình đừng có gây bệnh, phải không ạ?
Tức là đừng có uống bia rượu để mà phải chữa đó. Như bác sĩ nói là cỏ cây thảo dược, nói là mát gan, lợi gan, hoặc là thải độc gan này kia, thì không có nghiên cứu rõ ràng, cho nên là không có thể có một cái công dụng một cách khoa học mà có thể xác định được. Cái nghiên cứu ở đây là giới khoa học phương Tây họ luôn luôn là những cái gì mà phải kiểm chứng qua lại, tức là bên đây cũng làm, bên kia cũng làm, phối kiểm chéo đúng cùng một kết quả. Và cái sự nghiên cứu này nó phải là rộng mở trên rất là nhiều chục ngàn người, trải qua thời gian rất là lâu để có được cái câu kết luận cuối cùng. Chứ còn nếu không có những cái nghiên cứu khoa học bài bản như vậy thì không có thể xác đáng được là đây là đúng hay là sai, tốt hay không tốt. Và nếu mà quý vị dùng thì dùng theo niềm tin, tức là cỏ cây này được đồn thổi hay là được quảng cáo này này cái kia thì mình dùng theo niềm tin, thì nhiều khi hên xui may rủi ha quý vị. Rồi cái cây kế sữa như bác sĩ nói là cũng không nên dùng tùy tiện, phải không ạ? Người ta nói kế sữa có thể giải độc gan, nhưng mà như hồi nãy bác sĩ khuyên thì cũng không nên. Nhưng mà một cách gọi là chừng mực đó, thì cái nghệ thì cũng nói là được và giải độc. Mình Trà My cũng nghe nói nhiều người uống nghệ với mật ong. Nghệ với mật ong, đúng rồi. Để lợi gan này kia đó, thì cái đó thì chắc cũng không nên lạm dụng. Lâu lâu một lần thì được, chứ còn uống hoài nhiều khi cũng không biết là được cái này nó có mất cái kia hay không hả bác sĩ?
Vâng ạ. Trong cái quá trình mà uống loại rất có loại thuốc cỏ cây đó, thì có nhiều người khi mà họ uống đó thì tự nhiên họ thấy khỏe khỏe khoắn hơn, họ thấy khỏe hơn, da họ đẹp hơn, tự nhiên họ họ thấy yêu đời hơn, thì họ nghĩ đó là tại cái thuốc cỏ cây đó. Nhưng mà sự thật đó là tại vì họ biết được cái nguyên nhân đưa tới cái gan của họ bị hư, họ ngừng họ uống rượu nữa, thì nói cái chuyện mà ngừng không uống rượu nữa mà bắt đầu là thấy là tốt tốt đẹp rồi nha. Cho nên vì vậy đó là như vậy. Vâng ạ.
Quan trọng là phải ngừng rượu bia. Bây giờ thì Trà My sẽ qua những cái phần thắc mắc của quý khách khán giả ha, để có những cái giải đáp cho quý vị tức thời. Phụ nữ như hồi nãy bác sĩ nói đó là uống dễ say hơn đàn ông, chỉ như vậy thì phụ nữ có dễ bị viêm gan hơn đàn ông hay không do bia rượu thưa bác sĩ?
Thưa có cái vấn đề là thứ nhất là như thế này, là cái gan mình nó dễ bị viêm hay dễ bị chai nó lại thuộc vào cái trọng lượng của mình nữa. Thì thường thường á, phụ nữ nhỏ con hơn đàn ông, và phụ nữ có ít nước hơn là cái cơ thể của phụ nữ đó, hình như là ít nước hơn là cơ thể của người đàn ông. Tại là chúng ta có nhiều
trọng
mỡ,
lượng nó cũng ít hơn rồi.
Nó ít hơn. Thành ra vì vậy đó, và cái đặc tính di truyền đó, nó tại người phụ nữ như hồi nãy có nói đó, là trên cái trong cái bao tử của họ không có cái chất không có cái enzyme với lại ADH ấy. Thì cái enzyme ADH là cái enzyme mà nó hoán chuyển cái chất cồn ra cái chất một cái chất khác, nó gọi là acetaldehyde đó. Thì ví dụ chẳng hạn như là khi mình uống thuốc chẳng hạn, thì mỗi một cái thứ thuốc nó có một cái nó gọi là cái half life là cái bán thời đó. Ví dụ chẳng hạn Valium, cái half life của Valium là thuốc ngủ đó, là nó là 35 tiếng. Mình uống 10 mg Valium bây giờ thì 35 tiếng sau thì nó xuống cái half-life là 50%. Thì 35 tiếng sau nữa thì 50% là của 5 gram á,
giảm
là
nữa.
Còn 2.5. Thì nó cứ thế nên nó potential nên đi xuống như vậy. Trong khi cái cơ thể về rượu của mình á, thì nó không có thuyên giảm xuống như vậy, mà nó thuyên giảm ngang từ từ như thế này. Là cái lý do mà nó đi ra từ từ như thế này đó, là để cho cái cơ thể của mình á, nó không tích tụ quá nhiều cái chất mà chất độc là acetaldehyde. Thì cái đó thì vì vậy đó, khi mà cái người mà uống rượu quanh năm suốt tháng rồi đó, thì cơ thể của mình nó biết được là cái rượu nó nguy hiểm, thành ra nó có một cái đường khác nó làm cho cái gan của mình nó cái cơ thể của mình nó loại cái cồn ra một cách nhanh chóng hơn. Nhưng mà tại vì nó loại cái chất cồn một cách nhanh chóng hơn, thì những cái người mà uống rượu lâu năm đó, họ không có bị say như là những người mà lâu lâu mới uống rượu một lần. Nhưng mà họ phải trả một cái giá mắc tiền hơn, là bây giờ cái chất thay vì chất cồn là làm họ say, bây giờ họ có nhiều cái chất acetaldehyde hơn, nhiều hơn. thì nó lại phá cái lá gan nhiều. Những người đó dễ chai gan hơn, người ta thấy rằng là phụ nữ, cái gan của người phụ nữ dễ bị chai hơn, là tại vì là đa số những phụ nữ, nhất là nước Mỹ, họ uống như chúng tôi nói là họ uống rượu ngọt
Pha, pha.
rượu pha đó, thì họ uống rượu pha, họ không phải uống 1 ly đâu mà uống 2 3 ly. Nhưng trong chẳng hạn như ngay trong cá nhân chúng tôi chẳng hạn, khi mà ở nhà có party mời bạn bè đông đủ tới, thì nếu mà đều rượu đỏ đó, rượu trắng ở đó, thì chỉ có mấy ông uống rượu đỏ rượu trắng thôi, còn mấy bà mấy cô thì thích uống rượu pha, thì thấy là tha hồ mà uống. Mình nhìn mình thấy trời ơi, các cô lên cái này tôi gọi là, chúng tôi gọi là lady killer đó, là uống rượu quá là đã hại nguy hiểm
Sát
lắm đó,
nhân đó.
nhưng mà chắc chắn đó, nhưng mà họ vẫn thích uống cái rượu pha thì nó ngọt, nó dễ uống hơn. Nhưng chính cái đó là cái mà nó độc địa, nó nguy hiểm hơn là cái rượu đỏ rượu trắng rất là nhiều, là bia cũng vậy. Thành ra vì vậy cái phụ nữ không những là vì cái đặc tính di truyền, mà tại cái cách thức ăn, cái thức uống uống
Và
rượu
tiêu
của
thụ.
họ nó khác, với lại họ không có ăn nhiều, họ thấy họ sẽ mập nữa, tại đó họ ăn nhiều uống bụng đói. Để thành ra vì vậy cái họ dễ bị gan của họ dễ bị chai hơn rất là nhiều. Và trên nước Mỹ bây giờ đó, cái xác suất mà phải ghép gan trên nước Mỹ đó, thì là của các thiếu nữ, nó tăng lên rất là nhanh. Đó là tại vì chúng tôi gọi là binge drinking là như vậy.
Dạ, Thu Mai xin hỏi là tôi mất ngủ nên phải uống rượu mới ngủ được, có cách nào không thưa bác sĩ?
Mất ngủ mới uống rượu được, thì thật sự mà nói cái rượu nó làm cho mình buồn ngủ, nhưng cái giấc ngủ đó không có tốt. Tại khi mình ngủ đó, nó có nhiều cái giai đoạn nó gọi là REM. REM thì nếu mà ngủ không có say, rượu khi mình uống rượu mình buồn ngủ, nhưng cái giấc ngủ mình nó không có say, mình ngủ nó cứ mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng. Thành ra không nên uống rượu để ngủ, thì có những nhiều cái phương pháp khác nhau để làm cho mình tâm thần nên mình nó thoải mái hơn. Thì có thể thiền, hoặc có thể thực thể dục, hoặc là có thể mình phải tránh coi như là có những cái thức ăn thức uống nào như là cà phê, trà mình uống quá trễ không, mà nó kích thích cho mình không ngủ được, không nên uống rượu để ngủ nha. Tại
À, Thoại Pierre xin hỏi bác sĩ là tôi bị chẩn đoán là gan nhiễm mỡ gần 20 năm trước. Những năm sau này hầu như bữa ăn nào cũng uống rượu. Làm sao tôi biết gan mình bị xấu hơn?
không biết là uống rượu uống bao nhiêu, nhưng mà cái gan nhiễm mỡ nó có hai, cái rượu nó cũng là gan nhiễm mỡ, mà không rượu không uống rượu nó cũng có đặc tính di truyền, là cái hội chứng chuyển hóa nó cũng là gan nhiễm mỡ. Thành ra vì vậy nó nếu mà cái gan gan nhiễm mỡ vì gây ra vì cái đặc cái hội chứng chuyển hóa là metabolic syndrome đó, thì mà bây giờ mình đổ uống thêm rượu nữa, nghĩa là mình đổ dầu vào lửa, thì có cách thức là muốn biết cái gan có chai hay không, thì mình có thể mình hoặc là mình thử máu, nó có một số những cái kết quả thử máu mình có thể đoán được. Cái thứ hai là ngay trong phòng mạch chúng tôi chẳng hạn, mình có cái máy mình để đo, là mình dùng giống như là cái ultrasound đó, mình bắn một cái tia tia ultrasound vào trong cái gan
Siêu
của mình,
âm.
rồi đo đo cái độ độ nó chạy ngược, cũng như là khi tôi có nói là mình đi mua dưa hấu đó, mình gõ 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 khắp 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 mình coi bên trong nó có rỗng hay không. Thì nếu mà cái tiếng mà nó kêu thì mình có thể đoán được nó đặc cái nó rỗng, thì cái này cũng cái máy này cũng như vậy, nó có thể nó đo được cái độ rỗng với độ đặc của cái lá gan, thì mình có thể mình biết cái trái gan của mình chai hay không. Thật khi khi thử máu với cơ ông thì ông có thể ông biết được là cái gan của mình nó có bị tàn phá hay chưa, là siêu âm và làm CAT scan mình cũng có thể mình biết được cái gan của mình nó có bị chai hay không nha.
Sang Lâm bác xin hỏi là bia rượu có làm ung thư máu hay không? Vì nãy bác sĩ nói là nó vô máu trước, vì thì nó có gây ung thư máu không? Vì nó là cồn.
Vâng, thường là không ạ. Thường thường cái ung thư máu nó là do cái tủy của cái cơ thể của mình nó chế ra máu. Còn cái ung thư nhiều nhất là nhiều nhất là ung thư gan, tới ung thư tất cả cái cuống họng trên này, cái vòm họng này, rồi cái thực quản bao tử, bọng đái và ung thư vú.
Là
Đó
do
là
bia rượu
và
gây
ung thư
ra.
tạng đó là nhiều nhất là do đây.
À, em 52 tuổi bị gan nhiễm mỡ, vậy em nên ăn uống gì để giảm không tăng thêm mỡ?
Cái đặc tính di truyền người Á Châu của mình đó, nó có bị nó là cái hội chứng chuyển hóa, nó gây ra bởi cái metabolic syndrome, nó gây ra bởi cái nó gọi là insulin resistance, là cái đề kháng của cái chất insulin, thì nó gây là cao máu, cao mỡ, cao đường đó. Nên mấy Việt Nam mình có nó mấy ba cao bốn thấp vậy đó. Thì nếu mà mập quá thì phải tập thể dục cho xuống ký thôi. Chứ còn anh gã châu mình đã ốm rồi mà bị cái gan dễ mỡ là tại vì cái đặc tính di truyền. Hy vọng rằng từ giờ đến cuối năm tới sẽ có thuốc họ cho ra uống để chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Cái này bực mí sơ sơ là cái thuốc mà cái Ozempic đấy, cái thuốc mà để chữa bệnh tiểu đường đó cho những người mà sau này họ dùng cái Ozempic nhiều để chữa cho những người mà mập béo phì đó, thì hy vọng rằng trong tương lai cái thuốc này sẽ được Mỹ FDA là sẽ cho họ sẽ cho approve cho chữa bệnh gan nhiễm mỡ, thì có lẽ là từ giờ đến cuối
Tinh
năm
Hà
tới
Minh xin
hoặc cuối năm.
hỏi là tại sao em uống bia buổi trưa thì dễ say hơn buổi tối, thưa bác sĩ?
À, cái này là cái câu hỏi rất là hay, là tại vì cái cơ thể của mình đó, buổi trưa nhiều khi mình không có ăn uống nhiều bằng buổi tối, nhưng mà cái buổi trưa cái mình ngấm thuốc ngấm nó cũng nhanh hơn, tại buổi trưa có thể là nhiều khi mình ăn vội ăn vàng hơn thì mình uống uống cũng nhanh hơn thì mình dễ say hơn, cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Còn buổi tối thì lần nào mình cũng buồn ngủ rồi thì uống xong mình đeo vô mình ngủ, nhưng một lần nữa là như hồi nãy cái bệnh nhân có người hỏi là có nên uống bia để ngủ không thì không nên nha.
Lộc Võ xin hỏi bác sĩ uống một chung rượu sau bữa ăn có hại gì không?
À, một chung rượu thì cái chung rượu không biết cái chung đó là bao nhiêu chung rồi, nhưng mà nếu mà như là cái này là một lần nữa thì là nếu đây là cái bạn một cái drink, nếu mà đàn ông mà uống, họ nghĩ là đàn ông mà uống từ 1 đến 1,5 tới 2 á một ngày á thì không nguy hiểm lắm, nhưng đàn bà thì là 1, nhưng mà thì tùy người thôi. Thì đó là cái công thức của cái một cái chung rượu. Tôi không biết cái chung rượu trong đó là uống rượu mạnh rượu nhẹ như thế nào, nhưng mà nếu mà là rượu mạnh mà 40% chất cồn á thì họ chỉ cần 1.5 ounce là ok, 2 ounce cũng ok cho đàn ông nha. Vâng ạ, nhưng mà
Một
cái đó
trăm năm
tùy thôi.
ao suy nếu mà tương đương với ml là khoảng 40 ml, 44 ml đó, thưa quý vị.
Dạ dạ vâng ạ dạ
Bia làm nhão cơ bắp có đúng không bác sĩ? Câu hỏi của Tuấn Phan.
Nó là gián tiếp thôi, tại những người mà họ uống nhậu nhẹt nhiều họ không có thời giờ đi tập thể dục, chứ còn mà với lại ok đúng 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 ok bia nó làm nhão nếu được đi khi mà mình đã bắt đầu mình bị chai gan, thì cái chai gan nó làm cho những cái bắp thịt, những cái protein của mình nó giảm giảm đi, mình không có ngấm được nhiều chất 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 đạm trong người nữa, thì vì vậy cái bắp thịt của mình nó không còn được dẻo dai cứng cáp nữa. Và khi tại vì những cái người mà cái uống uống say quá đó, họ lại không cái dinh dưỡng của họ nó giảm đi rất nhiều. Thành ra quý vị nào uống rượu, cảm ơn cô cái câu hỏi này, quý vị nào uống rượu nhớ cẩn thận về cái vấn đề dinh dưỡng, ăn cho đầy đủ chất bổ nha, ăn cho đầy đủ chất chất đạm, ăn cho đầy đủ các loại rau cỏ khác nhau để nó có những cái loại vitamin khác nhau. Vâng ạ.
Ăn gạo lứt có giúp gì cho gan không? Và mỡ máu, ăn gạo lứt có phục hồi được mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
Gạo lứt nó tốt hơn là gạo trắng ở cái điểm là đa số những cái chất bổ của cái gạo nó nằm ở bọc chung quanh cái gạo, thì cái gạo nâu là nó vẫn còn nhiều cái lớp ngoài, trong khi gạo trắng là mình đã vứt đi cái chất bổ tốt rồi, những cái chất bổ nó nằm ở bên ngoài. Thành ra đúng ăn gạo lứt nó bổ hơn là gạo trắng, nhưng mà cái gạo lứt nó ăn nó mong chống no hơn thì có thể mình sẽ ăn ít đi, nhưng mà cá nhân chúng tôi không thích ăn gạo lứt lắm, là tại vì thịt kho mà ăn với gạo lứt thì
Đúng
nó mất cái vị của thịt kho đi. Thành ra nhưng mà nếu mà cái ăn gạo lứt thì mình ăn ít cái chất đạm đi thì có thể là nó sẽ làm cho gan nhiễm mỡ nó cũng giảm đi, tại gan nhiễm mỡ là do nhiều khi mình ăn nhiều quá nhiều chất đạm, cái triglyceride nó tăng lên cao.
Câu hỏi của Hà Hồ Đức, tôi 54 tuổi ngày nào cũng uống 2 lon bia, liệu có bị hại nhiều không?
Cái nào cũng 2 lon bia thì có lẽ là nếu mà không say nếu không say và nếu mà uống lúc mà no thì cũng chắc cũng không, nếu mà dựa theo cái thống kê cái xác suất thì họ họ cái định nghĩa của cái có nghiện hay không thì họ nghĩ là cái đó ok cho người đàn ông là dưới hai lon, nhưng mà uống nhớ cẩn thận đừng có lái xe.
Nhưng mà hồi nãy bác sĩ có nói đó là cái liều lượng là dưới 44 ml đối với rượu một ngày, hoặc là bia thì chỉ có một liều bia một ngày thôi, hai lon
Một
là
liều
hai
bia cho
liều,
đàn bà, còn đàn ông thì họ cho thoải mái hơn chút, đàn
là
ông
hai
là
hai
cho
liều.
gấp rưỡi đến gấp đôi. Vâng ạ.
Nhưng mà quan trọng là quý vị coi coi cái thể trạng quý vị trung bình là có tốt hết tất cả
Đúng,
không, có bệnh tật
đúng,
gì không, rồi có đang uống thuốc men gì nữa không nữa, và cái độ tuổi như thế nào nữa, chứ không phải ai cũng cào bằng như nhau ha quý vị. À, mình biết được cái bia rượu nó nguy hiểm như thế nào trong câu chuyện ngày hôm nay rồi, nó phá cỡ nào và nó phá ra sao. À, năm dài tháng rộng thì nó sẽ dẫn tới cái con đường cuối cùng là gì? Viêm gan, xơ gan, chai gan, rồi ung thư gan. À, chưa kể là không những ung thư gan mà cũng ung thư nhiều cơ quan nội tạng khác nữa, vì nó có ảnh hưởng tới ADN nữa. Thành ra nếu mà biết được những cái tác hại của bia rượu khôn lường như vậy thì chúng ta cũng nên kiềm chế, tốt nhất là không nên sử dụng. Còn nếu mà muốn sử dụng thì cũng kiềm chế ở cái mức tối thiểu nhất có thể, để mình sử dụng thông minh thì mình không tàn phá lá gan và không tàn phá sức khỏe của mình, gây tổn thọ cho chính bản thân mình ha quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về gan và tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ California đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay với những thông tin rất là thú vị.
Vâng, cảm ơn câu trả lời rất là nhiều. Là thật sự nói đừng nên uống rượu, đừng nên uống rượu. Nếu mà uống rượu mà uống cho nó trong lúc và mừng sinh nhật nhau, uống một chút cho nó vui thế thôi, thì cái đó là cái đó làm cho mình có một cái đời sống nó thoải mái hơn một chút. Nhưng mà không nên uống rượu hàng ngày. Một lon rượu, uống rượu là uống chất độc trong cơ thể. Thế nên vì vậy quý vị cũng biết rằng là mặc dù là họ khuyên là mặc dù họ nói là uống rượu dưới một ly cho người cho là phụ nữ, dưới 2 ly cho đàn ông thì ok, nhưng mà thực sự chúng tôi nghĩ là không ok lúc nào. Rượu là chất độc, quý vị cứ nghĩ như vậy thôi. Rượu là chất độc, uống chất độc vào người thì thế nào cũng bị hư gan. Rượu nào mà rượu chẳng say, gan nào mà chẳng chai, một lần là vậy. Vâng ạ, rồi một lần nữa cảm ơn cô Trà Vi rất nhiều, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ tư mỗi tuần, chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi. Hẹn gặp lại trong chủ đề mới tối thứ tư tuần sau. Mong quý vị nhớ giờ hẹn nhé. Cảm ơn quý vị thật nhiều và trân trọng kính chào quý vị. Kính chào bác sĩ Bùi Xuân Dương.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.